Đức Phật nói là nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. Người biết nhẫn nhục á là người tu cái khổ hạnh tối cao đó. Chứ còn tất cả những cái giả sử như phơi nắng, giả sử như đứng một chân, giả sử như nằm trên gai vân vân, chưa phải là hạnh tốt, khổ hạnh tối cao. Bởi vì thế này, người mà nhẫn nhục những cái khinh chê, những cái làm mình đau khổ, cái gì mình cũng chịu được, đó là nói là nhẫn nhục cái về xấu xa. Rồi còn nhẫn nhục những cái danh lợi nhân danh, những cái mà làm cho mình được đưa lên, tức là được khen ngợi, được đề cao, mình cũng nhẫn. Thì như vậy đó, hoặc những cái do ngoại cảnh đưa đến, nào là nóng lạnh bệnh hoạn nhân danh, mình đều nhẫn được, thì người đó mới gọi là người tối cao. Bởi vì ở trong cái người tu nhẫn nhục hay người tu khổ hạnh, trong số người tu khổ hạnh, họ tu khổ hạnh nhưng mà họ thiếu cái tinh thần khổ hạnh. Ví dụ như họ có thể nằm trên gai, nằm trên gai họ chịu đau đớn như vậy, nhưng mà khi họ nằm trên gai chịu đau đớn được rồi, là họ thấy những người không nằm được trên gai thì họ nói là sao? Họ cho rằng những người đó không bì được mình, tức là thua mình. Thì như vậy cái khổ hạnh đó nó có ngầm cái ngã mạn cho mình là hơn. Thì như vậy dù có khổ hạnh mấy, trong tâm cũng chưa thực là tốt. Còn cái người biết nhẫn nhục thì giả sử chê bai mình cũng nhịn được, mà ai đề cao mình lên mình cũng nhịn được, thì cái cảnh khổ tới mình cũng nhịn được, cái gì mình cũng nhịn được hết, thì cái đó mới thực là ở mọi khía cạnh tâm mình đều được an lạc. Chứ còn cái kia thì có khi mình làm khổ mình nhịn được, nhưng mà đối với người khác thì mình thấy họ không bì được mình, cho nên cái tự cao mình nổi lên, mà nổi lên như vậy thì cái khổ hạnh đó nó chưa có đầy đủ ý nghĩa, cho nên không phải là tối cao. Còn người xuất gia mà não hại người khác, tức là người tu hành rồi mà đi não hại, não hại tức là làm cho người ta phải phiền muộn, phải khổ sở, thì như vậy Đức Phật gọi là không phải là người xuất gia sa môn. Bài kinh 185: chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới luật tinh nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch tịnh xuyên tu tập thiền định, ấy lời chư Phật dạy. Bài kinh này cũng quan trọng nữa, nhưng nó nằm ở trong phạm vi của người xuất gia. Điều thứ nhất, Đức Phật dạy chớ phỉ báng. Phỉ báng tức là chê bai những người khác. Đừng não hại tức là làm khổ, làm hại người khác. Và giữ giới luật tinh nghiêm tức là mình phải giữ giới luật cho trong sạch. Uống ăn có chừng mực tức là sự ăn uống có tiết độ. Riêng ở chỗ tịch tịnh tức là phải ở một mình nơi vắng vẻ. Siêng tu tập thiền định tức là luôn luôn sống trong mỗi ngày, mỗi ngày đều có cần mẫn ngồi thiền. Thì người được như vậy đó, làm đúng như vậy, gọi là làm đúng như lời chư Phật đã dạy. Thì đây Đức Phật cũng dùng nói chư Phật dạy, chứ không nói riêng một Đức Phật dạy. Vì người xuất gia nào mà còn chê bai kẻ khác thì đã chưa xứng đáng là xuất gia. Còn não hại kẻ khác cũng chưa xứng đáng là xuất gia. Không giữ giới trang nghiêm cũng chưa đáng là xuất gia. Ăn uống không chừng mực cũng chưa đáng là xuất gia, vân vân. Vì vậy cho nên là xuất gia phải đúng như vậy thì mới đầy đủ ý nghĩa. Đến bài kinh 186 và 87: giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chẳng thỏa mãn được lòng tham dục. Người trí đã biết rõ sự dâm dật vui ít khổ nhiều, thế nên dù sự dục lạc ở quải trời, ngươi cũng chớ sinh tâm mong cầu. Đệ tử các đấng giác ngộ chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi. Hai bài kinh này nói cho chúng ta thấy cái lòng ham muốn của thế gian nó không cùng. Đức Phật nói giả sử mưa xuống vàng bạc cũng chưa thỏa mãn được lòng tham dục của con người. Nghĩa là người ta trời mưa xuống là vàng bạc không, không phải là mưa nước nữa mà mưa vàng bạc. Thì như vậy mặt tình mỗi người hốt về mà chứa đầy cả kho, đầy cả nhà, Như vậy người ta có thỏa mãn hay chưa? Bữa nay mình được đám mưa nhiều vàng bạc quá, rồi thì mai hốt lại sao? Mong có đám mưa nữa, phải không? Như vậy chứ phải mưa một lần vậy mình không mong nữa, thì tức là thỏa mãn. Nhưng mà được một lần rồi thì mai hốt lại mong lần khác. Cứ như vậy cái lòng mong mỏi nó còn hoài, cho nên gọi là không có thỏa mãn. Bây giờ quý vị thử coi, tôi nói một chuyện gần, ví dụ như có người nào đó họ mua vé số, họ trúng được một lần 2-3 triệu, thì như vậy họ thỏa mãn chưa? Như vậy mà rồi mai mốt cũng vẫn mua vé số nữa, mà mua vé số nữa là sao? Họ còn muốn trúng nữa, phải không? Thì như vậy để chứng minh là họ chưa thỏa mãn. Chứ nếu trúng một lần rồi mà họ không thèm nghĩ tới vé số gì nữa hết thì có thể gọi là thỏa mãn. Nhưng mà quý vị để ý coi, ít có người mà một lần được rồi thỏa mãn, rồi được một lần rồi muốn được lần nữa, cứ như vậy. Cho nên Đức Phật thấy rõ tâm niệm của chúng sinh, Ngài mới nói, giả sử mưa vàng bạc xuống đầy cả đường đất, người ta hốt về ít bữa rồi họ cũng còn mong mưa nữa, không mưa cái họ cũng trông, cũng đợi, cũng khổ sở nữa. Cho nên là không có cái thỏa mãn được tất cả lòng dục của con người. Vì vậy cho nên người trí đã biết rõ những cái dâm vật vui ít mà khổ nhiều. Thế nên dù có cái vui thú ở cõi người, ở cõi trời, thì Đức Phật dạy ngươi cũng chớ sinh tâm mong cầu. Đó. Nhiều khi chúng ta tu nghe nói rằng hành thập thiện được sanh lên cõi trời, lên trên đó thì dục lạc đầy đủ, muốn gì được nấy, tất cả những thú vui đều xứng với ý mình hết. Nghe vậy có một ít Phật tử ham quá, ráng tu để đời sau sanh về trời có hưởng bao nhiêu sự vui vẻ đó. Vì vậy nên ở đây Đức Phật ngừa, đừng có ham lên trời, mà mình phải sao? Đệ tử các đấng giác ngộ chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi, nghĩa là chỉ một bề diệt hết những cái lòng tham dục của mình là được, chứ đừng có mong lên trên cõi trời. Nếu mong lên cõi trời đó là sao? Đó cũng là tham dục chứ gì. Cho nên nghĩa là mình phải cố tình dứt hết những cái tham, chứ đừng có mong được hưởng những cái sung sướng ở cõi trời. Đến bài kinh 188 dạng tâm, tức là gồm hết cả mấy bài. Vì sợ hãi bất an mà đến quy y thành núi, quy y rừng cây, quy y miễu thờ thọ thần, nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như thế khổ não vẫn còn nguyên. Trái lại, quy y Phật pháp tăng, phát trí tuệ chân chánh, hiểu thấu bốn lẽ màu, biết khổ nhân, biết khổ diệt và biết tám chi thánh đạo, diệt trừ hết khổ não, đó là chỗ quy y an ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y được như vậy mới giải thoát khổ đau. Trong bài này Đức Phật dạy nếu người ở thế gian, cái điều này thì chắc rằng ở nhà quê có nhiều lắm, không biết ở thành thị có hay không, chắc quý vị giòn cũng thấy rằng vì sợ hãi bất an, ví dụ như có những người con kiến bệnh hoạn trị thuốc rồi có bộ lâu lành thì sao, sợ quá nói rằng con mình có lẽ bị ma bị tà gì phá, thì lúc đó nghe ở đâu có nói là thành núi hay là ở trong những cái rừng cây hay là miếu thọ thần, như thường thường quý vị thấy những cái đa cái đồ đó để thờ thổ địa, thờ ông táo rồi gì đó, rồi vì sợ con mình cháu mình nó bị tà ma thì tới đó để cho nó quy y với thọ thành, quy y với thành núi, quy y với rừng cây, những danh thì những cái chỗ quy y đó Đức Phật nói đều không có an ổn. Những người quy y như vậy khổ não vẫn còn nguyên, dù quy y cho 100 chỗ đi nữa cái khổ cũng không bao giờ hết. Trái lại, nếu mà biết quy y Phật pháp tăng, pháp trí tuệ chân chánh, nhớ câu này, mình quy y Phật pháp tăng rồi mà còn phải phát cái trí tuệ chân chánh nữa, hiểu thấu bốn lẽ màu, bốn lẽ màu tức là tứ đế Cái đế thứ nhất là khổ, cho nên gọi là biết khổ, khổ đế đó, tức là biết rõ tất cả cuộc sống đều là đau khổ, đó là biết được khổ đế. Biết khổ nhân, tức là biết tập đế, cái khổ đó gốc từ cái nguyên nhân nào mà ra, gọi là biết khổ nhân. Biết khổ diệt, tức là diệt đế, và biết tám chi thánh đạo là đạo đế, thì người đó sẽ diệt trừ hết khổ não. Người nào mà quy y Phật Pháp Tăng, rồi phát cái trí tuệ biết rõ được pháp tứ đế, thì người đó sẽ diệt hết khổ não. Đó là chỗ quy y an ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y được như vậy mới giải thoát khổ đau. Nhưng mà Phật tử mình nhiều khi cũng có cái bệnh, quy y rồi lãnh, quy y Phật, quy y Pháp Tăng xong, lãnh phái về nhà cái rồi, thôi quy y rồi à, thì như vậy có an ổn được chưa? Chắc là rằng quy y đó chưa có an ổn. Cho nên ở đây Đức Phật nói quy y Tam Bảo rồi, còn phải phát trí tuệ chân chánh nữa. Phát trí tuệ chân chánh để chi? Tức là để hiểu thấu tứ đế. Hiểu thấu tứ đế rồi, chừng đó mới diệt trừ được khổ não. Chứ mình chỉ quy y rồi mình cho đó là hết khổ não, đó cũng là cái lầm. Thì như vậy quý vị thấy rằng người mê tín đi quy y với các vị thần, thần núi, thần cây vân vân, thì những cái đó chỉ là sợ hãi quá mà tới quy y thôi, chứ không bao giờ tìm được chỗ an ổn. Chỉ muốn tìm chỗ an ổn là do quy y Tam Bảo và có trí tuệ chân chính, biết đạo lý đúng như thật, thì đó mới thực là người thoát khỏi cái đau khổ. Bài kinh 193. Rất khó gặp được bậc thánh nhân vì chẳng thường có. Phàm ở đâu có vị thánh nhân ra đời thì gia tộc đó được an lành. Thì chỗ này Đức Phật nói chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm chứ còn không có biết làm sao được. Nó rất khó gặp được bậc thánh nhân, vì nếu mình có cái duyên, có cái phúc lớn thì mới gặp thánh nhân ra đời. Nếu mình không có duyên, không phúc lớn thì khó mà gặp được. Tại sao khó gặp? Bởi vì các ngài lâu lắm mới có ra đời một lần, cho nên nói rằng vì chẳng thường có. Vì vậy cho nên phàm ở chỗ nào có vị thánh nhân ra đời thì gia tộc đó được an lành. Ví dụ như ở Ấn Độ, Đức Phật ngài ra đời thì ngài ra đời ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, thì sao ở trong thành đó nào là vua Tịnh Phạn, nào là anh em như là ngài A Nan vân vân, đều nương nơi Phật mà xuất gia tu hành, hoặc có người ở tại gia giữ năm giới chân chính, thì mọi người đó đều được an lành. Cho nên nói rằng thánh nhân ra đời thì trong gia tộc được an lành. Bài kinh 194. Hạnh phúc thai Đức Phật ra đời, hạnh phúc thai diễn nói chánh pháp, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai giống tiếng đồng tu. Đây là bốn cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc thai Đức Phật ra đời thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất của thế gian. Dù người trực tiếp gặp Phật hay là người gián tiếp gặp Phật như chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ gặp Phật qua cái hình ảnh thờ ở trên bàn, chứ không gặp Đức Phật trực tiếp khuyên dạy, thì đó cũng là gián tiếp gặp Phật, cũng là có hạnh phúc rồi. Hạnh phúc thai diễn nói chánh pháp, tức là khi đem chánh pháp ra diễn nói làm cho mọi người an lành, cho nên đó là một cái hạnh phúc lớn, là đem chánh pháp mà diễn dạy cho mọi người, đó là nguồn gốc an lành, nên đó là hạnh phúc. Hạnh phúc thai tăng già hòa hợp thì điều này hiện giờ nó hơi buồn một chút, nghĩa là đúng ra thì tăng già lúc nào cũng là hòa hợp, vì hòa hợp mới gọi là tăng già, nhưng mà bây giờ thì nó hơi không được như ý chúng ta, cho nên cái hạnh phúc này chúng ta hơi mất bộn. Hạnh phúc thai giống tiếng đồng tu, cái này cũng hơi buồn một chút nữa. Đúng ra thì mỗi người Phật tử chúng ta đều là dũng mãnh, tinh tiến, đồng tu hành như nhau. Nhưng mà quý vị kiểm điểm là có Phật tử mình có đồng tu với nhau hay không? Có người thì siêng tu một chút, có người cũng thờ Phật mà đều rất là lơ là, đối với sự tu hành rất lơ là. Vì vậy cho nên sự dũng tiến đồng tu nó không có. Vì vậy nếu người nào ở đâu mà đều cùng nhau dũng tiến đồng tu, tôi nói thí dụ như trong gia đình mà cha, mẹ, con, cái ở trong nhà đều tu như nhau hết. Nghĩa là tụng kinh đều tụng, ăn chay đồng ăn, niệm Phật đồng niệm, vân vân. Thì như vậy gia đình đã gọi là hạnh phúc rồi, phải không? Tức là đồng giống tiếng đồng tu. Còn nếu trong gia đình ông chồng thì không tu, bà vợ tu, tới giờ ăn chay rồi, bà vợ ăn chay, ông chồng ăn mặn, rồi phải bắt đi làm gà, làm vịt gì gì đó, thì tất nhiên nó có cái gì? Có cái buồn bực cái trong đó. Tự nhiên nó là buồn bực trong đó, không tránh khỏi. Cho nên không giống tiếng đồng tu thì nó không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là giống tiếng đồng tu. Thì đó, mà quý vị xét lại, nếu mà người nào mà được bốn cái hạnh phúc này thì người đó thật là vinh hạnh. Hạnh phúc thai Đức Phật ra đời, hạnh phúc thai diễn nói chánh pháp, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai giống tiếng đồng tu. Đến bài kinh 195 và 196, kẻ nào cúng dường những vị đáng cúng dường, hoặc chư Phật hay đệ tử, những vị thoát ly hư vọng, vượt khỏi hối hận lo âu, công đức của người đã cúng dường các bậc tịch tịnh vô quý ấy không thể kể lường. Đây là Đức Phật chỉ cho những cái người đáng cúng dường, thì điều đó là cái điều mà mọi người nên làm. Còn những cái người không đáng cúng dường mà cúng dường thì cái điều đó là không nên làm. Nên người nào gọi là đáng cúng dường, tức là Đức Phật hoặc là đệ tử chân chính của Ngài, hoặc là những người không phải là Phật, không phải đệ tử Phật, nhưng mà người đó đã thoát ly hư vọng, tức là lìa tất cả những cái dối trá, vượt khỏi hối hận và lo âu, thì cái đó cũng là bậc thánh. Thì những người đó đều có công đức lớn, nếu biết cúng dường các vị đó được cái công đức vô quý. Giờ tới phẩm lạc, bài kinh 197. Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán, giữa những người thù oán ta sống không thù oán. Thì quý vị thấy chính cái lời này Đức Phật chỉ cho mình cái an vui. Nghĩa là khi nào quý vị an vui được là sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Cả này thù, người kia thù, thù hèm giận ghét nhau, tức là trong cái thù oán. Khi mọi người thù hèm vẫn ghét nhau mà mình vẫn an nhiên không thù không giận, thì lúc đó mình có hạnh phúc không? Có sung sướng không? Rồi như vậy giữa mọi người thù oán, cả này hèm khích người kia là oán hận cả nọ, nghĩa là họ đang câu xé nhau mà chúng ta không thù không oán, thì như vậy chúng ta rất là hạnh phúc. Nói là sung sướng thai, chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Giữa những người thù oán ta sống không thù oán, cái đó mới thực là cái hay. Bây giờ giữa những người thù oán mà mình sống không thù oán là sao? Tức là giữa những người họ cấu kết, họ tìm cách muốn làm hại kẻ này, hại người nọ, mà mình cứ vững vững, mình không có giận họ, mình không buồn họ, mà mình cũng không cấu kết, mà mình cũng không muốn hại ai hết, thì như vậy đó mới thực là hay. Nhưng mà cái điều này thì quý vị xét lại thì có dễ làm hay khó? Giữa những người thù oán mình không thù oán thì cái đó thấy nó cũng không phải là dễ. Tôi thí dụ như bây giờ ở trong gia đình của quý vị, nhất là đây tôi nhắm vào quý bà mà có con. Như trong gia đình bà mẹ có đứa con rủi là đứa con ngỗ nghịch, hung dữ quá, nó ra đường nó gặp ai nó cũng không có giữ phép tắc lễ độ, gặp những đứa trang bạn hoặc nhỏ hơn nó thì nó làm cách hung dữ để người ta đi tới, người ta giày, người ta mắng dốt. Thì lúc đó khi người ta thấy con mình hung dữ, tôi đi mắng dối mình có vui vẻ nhận là con tôi nó hung dữ để tôi sửa nó, có ai vui vẻ nhận như vậy không? Hay là khi cái vị người ta tới ta mắng dối rồi khen liền bực mình la ó om sòm, quý vị xét lại thử coi. Tức là cái người thân của mình nếu họ là xấu, mà người nào nói người thân mình xấu, mình có an nhiên để nhận cái lỗi đó để mà về mình mình nhắc nhở lại người thân của mình. À, nghe nói người thân mình xấu rồi mình nổi nóng rồi mình giận họ. Quý vị xét coi. Thì quý vị sẽ thấy đa số ở trong xóm mà ít bữa mít lòng với nhau là gì? Là tại mấy đứa con nít, phải không? Tại mấy đứa nít là gì? Con có ông này, con có bà kia gì đó. Hai đứa nó hung dữ với nhau, giày đánh với nhau. Cái thì cha mẹ là bên con cái thì có chuyện giày ra. Thì như vậy là sao? Sống trong cái kẻ thù oán, mình biến thành thù oán. Chứ mình không có ngoại cuộc được, phải không? Đó là tôi nói chuyện trẻ con. Nếu nói chuyện người lớn vậy, những thân thuộc mình như là anh mình, em mình, mà ai chắc rằng trong gia quyến mình toàn là người hiền, lâu lâu cũng có che một hai người dữ trong, phải không? Thì có những người dữ mà họ làm gì dữ với ai, ai tới nói đến tai mình rồi thì mình nghe mình cũng không chịu nhận người em mình hay là cháu mình là dữ, mà rồi mình nhiều khi mình cũng muốn nghịch lại với họ. Thì đó là cái chỗ mà tôi gọi rằng mình bị liên can, bị nó thâu hút. Tuy là mình tốt nhưng mà những cái xung quanh nó lôi mình, nó cuốn mình theo, mình không có đứng ngoài cuộc được. Cái đó là cái bệnh ở thế gian. Thì quý vị xét kỹ sẽ thấy nó gần như nó thâu hút hết trên mọi người ở trong cái dòng đó. Vì vậy cho nên nếu khi nào mà mình có một cái tâm niệm hết sức là thẳng thắn và kín cỏi, nghĩa là dù ai làm xấu, ai oán hờn người đó, người thân mình đi nữa, mà làm xấu mà oán hờn mình cũng phải ngoại cuộc. Thì như vậy đó mới là hạnh phúc. Chứ còn nếu mà nói người đó là người thân của mình mà họ làm xấu rồi mình cũng binh cũng binh, tức là mình sao, mình cũng xấu đây như vậy chứ có gì đâu. Gọi là bị cuốn ở trong, thì người ta oán hờn mình cũng oán hờn chứ mình không có không oán hờn. Vậy nên nói rằng người sống sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Dù cho người nào đi nữa mà thù oán, mình cũng không thù oán. Thì giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. Những cái câu này quý vị cứ đọc tới đọc lui hoài, về nhà nhẫm tới nhẫm lui, đi đâu cũng vậy, ai nói gì nói, làm gì làm, cứ nhớ câu đó. Thì quý vị sẽ thấy một ngày nào đó mình được hạnh phúc luôn luôn, mình sung sướng luôn luôn. Còn không thì mình cứ bị kéo lây, người này xấu mình xấu lây, người kia khổ mình khổ lây, chứ không có thoát ra được. Đến một câu 198: sung sướng thay chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh, giữa những người tật bệnh chúng ta sống không tật bệnh. Thì đây chứ tật bệnh này không phải như tật bệnh ở nhà thương, mà tật bệnh của phiền não, của tham, của sân si đó. Thì bao nhiêu người họ bị tham sân si thiêu đốt họ, mà mình vẫn không có tham sân si thiêu đốt, thì gọi là mình sung sướng không tật bệnh. Thì giữa những người tật bệnh mà mình vẫn không tật bệnh, thì quý vị sống ở trong nhân gian này, thấy người này tham, người kia sân, người nọ si đủ thứ hết, mà mình vẫn thoát ngoài tham sân si, thì đó là mình hạnh phúc, đó là mình sung sướng. Như vậy đó, thì cái đó mới gọi là cái thực là sung sướng à. Đến một câu 199: sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục, giữa những người tham dục ta sống không tham dục. Thì tất cả những người tham muốn nhiều ở thế gian họ khổ, vì gì có tham mà có khổ, mà mình giờ không tham muốn, ta phải sống chung quanh những người tham muốn mà mình vẫn không tham muốn, thì họ tham muốn nên họ khổ, mình không tham muốn cho mình sung sướng. Vì vậy mà giữa những người tham dục ta sống không tham dục, thì đó là cái hạnh phúc của ta. Thì quý vị thấy cái điều này tôi nói cũng là khó, cũng khó mà thoát ra được nữa. Ví dụ như bây giờ sống ở trong cái nhóm người mình không có tham mà họ tham, tôi nói gần, nói cái ví dụ gần, ví dụ như có một cái gia đình đó cũng biết đạo lý khá khá, người mẹ người vợ anh em cũng biết đạo, nhưng mà người chồng thì đạo hơi ít ít một chút, cho nên rồi những kỳ mà ra ứng cử thì người chồng nó thích ra ứng cử ông này và ông kia, người vợ người anh thì không muốn, vì đó là tham danh không muốn, nhưng mà vì cái người kia muốn quá thì mấy người nọ phải làm sao, rồi cũng chiều nó chiều. Thì nếu ông đó thất cử thì mình sao, thì ông đó khổ thì mình cũng bị khổ lây, mình cũng bị khóc, phải không? Thì như vậy cho nên nó là trong cái
người mà họ tham dục, tức là tham danh, tham lợi vân vân đó, mà mình không có tham thật là khó, vì nó sẽ dây chuyền, nó cứ kéo người này, nó kéo người kia kéo người nọ. Cho nên mình phải tập làm sao mà sống ở trong giữa những người tham mà mình vẫn không tham. Như vậy đó mới thật là mình sung sướng. Sung sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều an lạc như các vị thần ở cõi trời Quan Âm. Thì bài kinh này dẫn chứng nó rằng thời xưa Đức Phật có một cơ hôm nọ, ngài đương ở trong thôn Bà La Môn, tên là Ngũ Ta La. Ngài vô trong xóm mà thích thực về, ta không có cúng gì hết trơn, ngài ôm bát không về. Thì lúc đó Ma Vương nó thấy vậy, nó muốn trêu ngài chơi, nó hiện thân đứng ở cổng, nó nói rằng ngài chưa thọ thực, ắt phải đi vào thôn xóm thích thực để giải quyết sự đói. Tức là ngài như vậy là ngài chưa giải quyết xong sự đói, ngài phải đi khất thực nữa, phải không? Thì ngài liền nói câu này: sung sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều an lạc như các vị thần ở cõi trời Quan Âm. Tuy rằng khất thực không có cơm mà ngài cũng không thấy đó là chướng ngại, ngài vẫn an lành như các vị sống đang sống trên cõi trời Quan Âm, chứ không có như chúng ta mà bữa nào xin không có cơm về mặt mày nhăn nhéo khó chịu là không có. Nghĩa là vẫn ăn, nhưng có cho cũng tốt, không cho thì đói cũng cam, chứ không có cái gì là khó hết. Và điều này thì thiệt là Phật thì được tự tại vậy, chứ còn phàm tăng bây giờ thì cũng khó tự tại. Tới giờ cơm mà không có một bát cơm để mà giải quyết sự đói thì chắc là buổi chiều đó khó ngồi nằm cho yên, phải không? Nhưng Đức Phật ngài vượt qua hết những chướng ngại. Cái chướng ngại khó nhất là cái chướng ngại của trong người, là đói, là lạnh rồi đó. Những cái đó là cái tự ở trong bản thân mình mà ngài cũng vượt qua được hết. Vì vậy cho nên dù cho ngài nghĩa là bị đói mà ngài cũng không thấy đó là cái chướng ngại, mà vẫn an vui cũng như là các vị trời ở trên cõi Quan Âm. Và chỗ này tôi cũng còn nhớ, ở trong kinh A Hàm có một đoạn, nó một hôm nọ Đức Phật ngài ở trong cái chó quên tên, mà gặp mùa đông ở Ấn Độ, nhất là ở miền Bắc đó, cũng bị tuyết xuống rồi lá cây rồi đều rụng héo hết. Và ngài thì chỉ có ba cái y thôi, không có mền, cũng không có chăn ấm rồi gì hết. Thì sáng hôm sau có một vị trưởng giả đến hỏi thăm, hỏi đêm nay ngài ngủ yên không. Ngài ở ngoài khí trời lạnh quá, ngài ăn mặc sơ sài lạnh lắm, ngài có ngủ yên không? Thì ngài mới nói ta ngủ rất yên, ta ngủ rất yên. Hỏi sao ngài ngủ yên? Nói gì ta đã giết tất cả tham dục rồi nên ta ngủ yên. Thì như vậy nó là Phật nói rằng tất cả các tham, tất cả những cái chướng ngại ngài không còn, cho nên gặp lạnh ngài cũng không thấy khổ, gặp đói ngài cũng không thấy khổ, tất cả những cái chướng ngại đó ngài đều không thấy khổ hết. Còn mình thì sao? Lạnh quá kêu rên, phải không? Đói quá cũng rên xiết, không có gì chịu nổi hết. Còn ngài thì cái gì ngài cũng thắng, cũng qua được. Đó là cái sức mạnh của tinh thần. Nên người tu mà tập được như vậy, đó là thắng được từ từ những cái cơn lạnh, cơn đói, tất cả những cái khó khổ mình đều thắng được hết. Thì lúc đó không còn cái gì chướng ngại được mình nữa hết. Bài kinh 201: thắng lợi thì bị thù oán, thất bại thì bị đau khổ, chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống một đời hòa hiếu an vui. Thắng lợi thì bị thù oán, thì quý vị thấy rõ, đó là mình làm việc gì với ai mà nếu mà mình thắng họ, mình hơn họ, thì họ có bằng lòng hay không? Hẳn là họ ôm cái mối thù. Nghĩa là nếu mà bây giờ họ không có lý gì họ cãi qua mình thì lúc đó họ cũng ôm cái hạnh. Còn thất bại thì bị đau khổ, còn mình làm gì mà thất bại thì về nhà có yên không? Về thì buồn, hối hận, ăn năn, cho nên đau khổ. Thì như vậy cái thắng và cái bại, hai cái đó đều là không yên rồi, chẳng màng tới thắng bại. Thắng và bại hai cái đều không màng, sẽ sống một đời hòa hiếu an vui. Người mà không có màn thắng và bại đó thì sẽ sống một đời hòa hiếu an vui, không còn cái gì là khổ hết. Thành ra người nào mà nói ra nói cái này thắng cái kia bại, cái này hơn cái kia thua, thắng bại hơn thua đó, thì người đó lúc nào cũng đau khổ. Mà quý vị thấy thế gian này có người nào không nghĩ như vậy không? Nghĩ à, làm cái này để bại, làm cái kia là thắng, làm cái này là hơn, làm cái kia là thua, chân chân. Nghĩ thắng, nghĩ bại, nghĩ hơn, nghĩ thua, đó là gốc đau khổ, gốc oán thù. Người nào vượt qua cái thắng bại hơn thua đó thì mới sống một đời hòa hiếu an vui. Thì chính cái câu kinh này nó tương tự với một bài kinh mà hôm trước đã có giảng đó. Nói rằng Phật ở trong một cái thôn nọ, ngài đi khất thực thì có một người bà la môn đến trước mặt ngài, kêu tên ngài, chửi bới. Khi chửi bới rồi, Phật cứ lầm lưỡi đi, đi tới đầu đường, Phật ngồi lại, ông tới trước Phật, ông hỏi, Cù Đàm thua tôi chưa? Thì Phật trả lời bằng bốn câu kệ: à, người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ không yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Thì nghĩa là người hơn thì thêm quán, người thua thì ngủ không yên, hơn và thua hai đó, cái đó bỏ qua thì người đó an ổn ngủ. Thì cái bài kinh đó nó tùng tiệm với ý của bài kinh này. Vì chúng ta thì lúc nào cũng muốn sao? Muốn hơn. Bởi muốn hơn cho nên rồi bao nhiêu người chung quanh ghét. Vì vậy mình muốn hơn họ cho nên họ ghét mình, họ thù quán mình. Mà nếu họ thù quán mình thì mình sao? Mình biết người ta thù mình là mình sợ, tâm mình sợ hãi. À đi coi chừng có bữa họ đánh mình, hoặc có bữa họ bỏ thuốc độc mình, hoặc có bữa họ ám sát mình, vân vân. Thì nếu mình hơn người thì bị người ta thù, mà bị người ta thù thì tâm mình sợ hãi. Còn mình thua người thì về ngủ không yên, cứ tức hoài, bực tức. Đó. Thì như vậy người nào ném ngoài hai cái hơn và thua thì người đó ngủ an ổn. Cũng như ở đây nói, một đời hòa hiếu an vui, lúc nào cũng vui vẻ, không nghĩ hơn, không nghĩ thua. Bởi không nghĩ hơn, không nghĩ thua cho nên mới là an vui được. Còn có nghĩ hơn, nghĩ thua là còn đau khổ, còn sợ hãi. Thì quý vị muốn hết đau khổ, muốn hết sợ hãi thì ném cái hơn thua ra ngoài đi. Ném được không? Có khi nào ngồi lý luận với nhau không mà không nghĩ hơn thua không? Đừng có nói lại chuyện mà làm ăn tiền bạc thì nhiều, ở trong cái mà lý luận với nhau, bàn cãi nhau đó, mà khi nào bàn cãi mà thua người ta về đêm nó ngủ yên không? Cũng cứ hối hận hoài, tại sao mình người ta nói câu đó mình trả lại không được hay gì đó, thì đó cũng là cái khổ. Rồi nếu hơn người ta về có bộ phấn chí này kia thì mình phấn chí, nhưng người thua đó về họ cũng khổ, thì rốt cuộc rồi cũng là gốc của khổ thôi. Thì như vậy đó là mình nói cái gần là lý luận chơi, rồi huống nữa là cái chuyện làm ăn về tiền bạc, hoặc là những cái người mà làm ăn bằng cách tranh giành với nhau mà có hơn có thua thì đều là gốc khổ hết. Bài kinh 202: không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân si, không khổ nào bằng khổ ngủ ấm, và không vui nào bằng vui niết bàn. Đức Phật ngài diễn tả cái lửa mà ác độc nhất, mạnh mẽ nhất là lửa gì? Lửa tham dục. Còn cái ác mà to lớn nhất là cái ác gì? Ác của sân si. Cái khổ mà nặng nề nhất là cái khổ ngủ ấm. Thì như vậy, còn cái vui mà tốt hơn hết là cái vui niết bàn. Thì quý vị thấy, người ta bị cái lửa tham dục nó thiêu đốt, và bị cái ác sân si nó hành hạ, và bị cái khổ ngủ ấm nó hoành hành, không bao giờ an ổn. Thì như vậy là cái tham dục là ngọn lửa lớn, nó thiêu đốt mình, còn sân si là cái ác lớn. Thì những cái điều này quý vị nếu để ý mới thấy cái sự thật của nó. Tôi thí dụ như bây giờ cái ác sân si, thường thường á, mình nói những cái gì đáng sợ theo bây giờ thì nó khoa học khó tìm hết, còn như hồi xưa thì nói những cái đáng sợ nhất, ở trên bờ thì sợ cọp, dưới sông thì sợ xấu, phải không, cá mập, đó là những cái đáng sợ. Con người hồi xưa đã sợ trên thì sợ cọp, ở dưới thì sợ cá, xấu vân vân, thì những cái đó là cái đáng sợ. Nhưng mà sự thật cọ và cá sấu nó không ăn hại người nhiều, mà chính sân si mới là hại người nhiều. Thì điều đó ngay ở trong cái hiện tại của mình đây. Nếu nói thì bây giờ người ta nói sợ cái gì nhiều, mình sống trong thời chiến sợ súng đạn phải không, sợ bom sợ đạn nhiều. Nhưng mà bom đạn đâu có đáng sợ, cái đáng sợ là cái sân phải không, cái sân si của con người chứ. Nếu con người không sân si thì bom đạn nó không còn hại ai được hết. Mà sở dĩ hại được người là gốc từ sân si chứ, phải không? Nhưng mà người ta cứ sợ bom đạn mà không sợ sân si, đó là cái sợ lọc. Cái sợ cái ngọn mà không sợ cái gốc, sợ cái quả mà không sợ cái nhân. Thực ra tất cả những cái làm ác gốc từ sân si. Nếu cái súng mà người đó họ không ác, họ không sân, không si, thì họ đâu có bắn người khác, phải không? Người sở dĩ mà họ cho nhả đạn qua người khác là tại vì họ sân, họ si. Đó, thì như vậy để thấy rằng tất cả cái sân si là cái đáng sợ hơn là súng, hơn là đạn. Còn hồi xưa thì sân si đáng sợ hơn là cọp, hơn là xấu. Còn cái khổ, nó không có khổ nào bằng ngũ ấm. Ngũ ấm tức là chỉ cho cái thân này. Cái thân này là nguồn gốc của khổ. Nhưng mà quý vị thấy học hai cái bài kinh nó có cái vẻ hơi ngược nhau. Như bài kinh hồi nãy Đức Phật nói rằng mình được làm người là vượt qua cái khó thứ nhất, được sống còn là vượt qua cái khó thứ hai. Được làm người, được sống còn là đã vượt qua hai cái khó rồi. Thì như vậy được làm người là quý, được sống còn là quý, phải không? Nhưng mà ở đây đó, Phật nói thân ngũ ấm là cái khổ. Mà ngũ ấm này là cái thân mà mình đang sống. Thân mình đang sống đây mà Đức Phật lại nói khổ. Thì như vậy hồi nãy Ngài nói mình được cái quý là được thân, dần được cái quý là được sống còn. Tại sao ở đây Ngài nói cái ngũ ấm là gốc của khổ? Thì quý vị thấy có mâu thuẫn hay không? Không có mâu thuẫn gì hết nếu quý vị nhận xét thật kỹ. Bởi thế này, bởi vì đứng về mặt khuyến khích chúng ta tu hành thì Đức Phật nói thân này là khó được, Phật pháp là khó nghe. Để cho mình được thân và được nghe Phật pháp, mình nỗ lực mà làm, thì đó là về phần khuyến khích mình tu. Đứng về mặt vô thường đau khổ thì hỏi cái thân này là gốc của sự vô thường, mà vô thường cho nên nó là gốc của đau khổ. Vì vậy cho nên đứng về mặt thực tế nhìn vào cái thân này, Đức Phật nói nó là gốc của vô thường, cho nên nó là gốc đau khổ. Và như vậy không có nghĩa là Phật mạt sát nó, mà Phật muốn chỉ cho mình thấy nó là gốc đau khổ. Như vậy thì nương thân này mình phải tu để thoát khỏi kiếp sau đừng mang thân nữa, đó gọi là giải thoát. Thì như vậy đó mới là cái cao siêu, mới cái dương lên. Vậy nên Phật mới nói không vui nào bằng vui niết bàn. Tức là khi mình biết cái khổ của thân này thì mình phải biết cái vui của niết bàn. Vui niết bàn là cái mình ham thích, mà cái khổ thân này là cái mình không thích. Cũng như trong những cái bài kinh trước, kinh Bát Đại Nhân Giác tôi thí dụ đó, ví dụ như người mà đi ra biển ôm được gốc cây mục thì mình phải thấy gốc cây mục nguyên nó là gốc cây mục thì bản chất nó là không quý rồi. Nhưng mà nó rất quý đối với ai? Đối với người đang lội ngoài biển mà chới giới đuối rồi mà chụp được nó là một cái, nó là cái cứu mạng, phải không? Đối với cái cứu mạng mình thì gốc cây lúc đó hết sức quý, nhưng mà bản chất cái gốc cây thì nó không quý gì hết. Đó, thì cũng vậy. Ở đây chúng ta phải thừa nhận rằng thân ngũ ấm này bản chất nó là khổ, nhưng mà được nó để chúng ta nương nó mà tu hành giải thoát thì nó hết sức là quý. Vì vậy mà ở trước nói nó là khó được. Khó được là gì? Gặp nó để nhờ đó đưa mình qua khỏi cái trầm luân. Thì như vậy gốc cây rất quý đối với người biết qua biển. Nó không quý gì ngay là bản chất của nó, vì nó là gốc cây mục. bài kinh 203. Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nỗi khổ lớn. Biết được đúng đắn như thế, đạt đến niết bàn vui tối thượng. Đói là chứng bệnh lớn, thì quý vị thấy người nào có đói thì mới thấy đói là chứng bệnh lớn, phải không? Thế là khi mà đói cái nó xót ra là bà nhỏ còn chịu không nổi. Cho nên đói là chứng bệnh lớn, nó là một bệnh chứ không có gì hết á. Người ta cứ tưởng rằng mình ăn cho ngon đó là hạnh phúc, nhưng sự thật ra nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ nhìn kỹ lại thì cái bao tử mình nó cũng như là cái bình xăng, nó bị chạy quá khô, khô thì lúc đó nó muốn cháy, mình cần phải chế xăng vô cho nó đầy đặn cho nó tiếp tục nó chạy có gì đâu. Chứ thì như vậy cái bình xăng khi chế xăng vô nó có thấy là hạnh phúc không? Nó chỉ cần gì nó trong khi nó thiếu nó khô chế vô để nó chạy. Thân này bao tử này cũng vậy, nghĩa là khi nó trống lỏng thì nó bị các cái bộ phận khác nó chi phí nhiều quá, nó đòi hỏi nó không có cung cấp thì tất nhiên nó bào chọt mình khó chịu, thì mình dồn vài ba chén cơm vô cái nó an ổn lại, thì chỉ dồn ba bốn chén cơm vô đầy nó cái nó an ổn lại thì mình cho là hạnh phúc. Chứ sự thật chỉ là giải quyết cái đại gia đường thiếu đường trống, phải không? Dồn vô để cho nó đầy lại thôi chứ gọi gì đâu là hạnh phúc. Thế mà có nhiều người phải lo bữa ăn thôi là kỹ, từ sáng tới chiều lo tắng mắng từng chút để ăn rốt cuộc là cũng không gì. Thì người ta có thể ba chén cơm với những món gì sơ sài ta cũng dồn được một đầy trống rồi họ cũng ăn ổn vậy. Nhưng mà thế gian không chịu vậy, cứ bị lệ thuộc vào cái gì, vào cái lưỡi, phải không? Nó là tốt ăn là để đầy cái bụng đói, mà mình cứ nặng vào cái lưỡi rồi cứ lo sao cho vừa cái lưỡi đó mà cực. Nhất là mấy bà cực quá nhiều là tại cái lưỡi, là nó đòi đủ thứ hết. Cho nên mình biết rõ, nghĩa là cái đói cũng là cái bệnh thôi. Cái gì nó sống quá, nó khiến mình nhọc nhằn chịu nổi. Thành cái bệnh đó là bệnh lớn chứ không phải bệnh nhỏ. Vô thường là nỗi khổ lớn. Vô thường tức là nó luôn luôn sinh diệt. Nơi thân này nó sinh diệt lần lần tới già rồi tới chết. Cho nên đó là cái khổ lớn. Người nào mà biết đúng đắn như thế đó, là đạt đến niết bàn vui tối thượng. Như vậy thì quý vị thấy có gì lạ? Chỉ biết được cái bệnh đói, chỉ biết được vô thường. Hay nhớ vô thường là cái khổ lớn. Mình biết được như vậy là mình có thể đi tới niết bàn không khó. Tại sao vậy? Mình biết rằng cái thân này nó hiện có đây, gốc là vô thường. Bởi gốc là vô thường cho nên mình không ham, không luyến ái. Bởi không ham, không luyến ái cho nên mình tiến tu, mình không có ngại ngùng gì hết. Vì vậy mà nó tiến tới niết bàn không khó khăn. Còn nếu mà mình không thấy thân là vô thường, tưởng đâu như mình sống đời đời kiếp kiếp, vì vậy cho nên mình kinh dưỡng nó, mình bồi đắp nó, mình tô điểm nó, rốt cuộc rồi mình bị chết chìm nửa chừng không tu tiến được. Đó, thì như vậy là người không tiến được tới niết bàn. Còn nếu biết nó là khổ, là vô thường thì mình sẽ tiến tới niết bàn không khó. Thì như vậy tức là quý vị đã thấy rõ cái bệnh của chúng ta là cái bệnh đói, và cái khổ của chúng ta là cái khổ vô thường. Bây giờ mình biết được thực tế như vậy thì người đó là người sắp được niết bàn. Thêm một câu nữa, câu 204: vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tính là nơi chí thân, niết bàn là vui tối thượng. Vô bệnh tức là không bệnh là điều rất lợi, tức là người không bệnh, đây không bệnh là chỉ cho không có phiền não đó, thì cái đó là rất lợi. Biết đủ là kẻ rất giàu. Tại sao biết đủ mà gọi là giàu? Thường thường người ta nói giàu là nhiều của mới giàu chứ, mà sao nó biết đủ là giàu? Thì đây quý vị thấy, ví dụ như người nào không có tiền nhiều mà lúc nào cũng thấy đủ hết thì người đó tự nhiên có như giàu thôi. Giàu là đủ, là không thiếu. Còn người mà có tiền thiệt nhiều nhưng mà thiếu, năm nay phải để dành thêm bao nhiêu mà mình kiếm được có bao nhiêu nó còn thiếu, bao nhiêu nữa mới đủ. Còn nghĩ còn thiếu bao nhiêu nữa mới đủ, tức là người đó thấy còn thiếu, tức là người đó sao? Còn nghèo đó. Giờ có 10 triệu nữa mà tính mỗi năm phải dành thêm 1 triệu, mà năm nay kiếm được có 800-900 ngàn chưa đủ 1 triệu. Họ thấy họ còn thiếu thì người đó còn nghèo. Người họ có 100 ngàn mà họ thấy như đủ ăn đủ sống rồi thì người đó là giàu, thành ra biết đủ là kẻ giàu, còn người nào không biết đủ là người nghèo. Thành tính mới là chí thanh, thành tính tức là mình ở với nhau, xử sự nhau với lòng chân thành và thật thà, thì người đó mới thiệt là người chí thanh. Niết bàn mới là cái vui tối thượng đó, người nào mà được như vậy thì mới được gọi là an ổn đó. Vô bệnh nè, biết đủ nè, thành tính và niết bàn, thì như vậy thực là đại hạnh phúc. Thôi tới đây dừng. Thì sắp có lẽ kỳ này là tất niên của cái năm học này, thì tôi cũng nhắc một chút là quý vị nhớ, chúng ta nghỉ hai kỳ,